Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn Panama. Nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Thánh Thomas Aquino, linh mục tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ nước ấy không thể bền, nhà nào tự chia rẽ nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mặn mà cướp của được, nếu không trói kẻ mặn ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng theo Thánh Marco hôm nay là phần nối tiếp với trình thuật Đức Giêsu lập nhóm 12 và thân nhân Đức Giêsu chống lại người. Sau sự kiện Đức Giêsu lên núi và lập nhóm 12 làm nòng cốt cho cộng đoàn hội thánh, người trở nên thu hút đám đông dân chúng. Tuy nhiên, những sự kiện đó lại đối nghịch với thái độ chống đối Đức Giêsu phát xuất từ thân nhân của người và từ các kinh sư. Các thân nhân của Đức Giêsu đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư thì từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Cuộc tấn công này quả là nghiêm trọng, lời cáo buộc này cũng thật nặng nề. Đức Giêsu không chỉ bị thân nhân cho là mất trí, người còn bị coi là tác nhân của ma quỷ. Beelzebul là một trong những tên gọi của Satan, và chắc chắn các kinh sư không phủ nhận sự kiện Đức Giêsu thực hiện các cuộc trừ quỷ, nhưng họ lại cáo buộc người đã hành động dựa trên năng lực siêu nhiên của chính Satan, chứ không phải phát xuất từ Thiên Chúa. Cuộc đối đáp sau đó giữa Đức Giêsu với các kinh sư cho chúng ta hai sự thật hiển nhiên. Thứ nhất, quả thật có hoạt động của Satan trong thế giới này, và bên trong bản thân mỗi người hoạt động này rất mạnh, như Thánh Phaolô chia sẻ: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tuy nhiên, sự thật thứ hai lại nhắc chúng ta rằng Đức Giê-xu mạnh hơn tất cả. Đức Giê-xu đã minh chứng người mạnh hơn Sa-tan. Ngày nay, điều này vẫn luôn đúng. Cuộc chiến chống lại sự dữ vẫn đang tiếp diễn, và Đức Giê-xu đang ở cùng chúng ta trong cuộc chiến này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những cách phá hoại ưa thích của Sa-tan là khơi lên lòng ganh ghét trong con người để họ đố kỵ và xuyên tạc việc làm của người khác. Thâm độc của cách phá hoại này là khiến cho người ganh ghét bị mù quáng, không nhận ra sự thật và làm cho điều tốt bị hiểu lầm thành điều xấu. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, các kinh sư đâu phải là những người ít học, nhưng Sa-tan đã làm mù những kiến thức của họ bằng tính ganh ghét, và kết quả là họ xuyên tạc việc Đức Giê-xu chữa bệnh là dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Việc các kinh sư rơi vào bẫy của Sa-tan nhắc nhở chúng ta rằng, đừng nghĩ mình là Kitô hữu, là dân đạo gốc, là giáo dân gương mẫu, là tu sĩ giáo sĩ, thì có thể tránh khỏi cạm bẫy của Sa-tan. Trong cuộc sống, khi cộng tác với người khác, chúng ta dễ thường có những thành kiến, không tin vào thiện chí của họ, không vượt qua những tự ái nhỏ nhen, những tham vọng ích kỷ, những định kiến hẹp hòi, để rồi coi thường những cố gắng, đóng góp và tài năng của tha nhân. Và rồi, chúng ta không còn tin tưởng một ai, thế giới đối với chúng ta thật đáng sợ, và cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và đức ái để vượt qua những cám dỗ của Sa-tan, để nhìn nhận những thành quả, đóng góp và công sức của anh chị em chúng con. Amen.
Bao lâu con chưa biết sám hối ăn năn, tâm tư con đau đớn nhức nhối băn khoăn. Từng ngày con ôm nỗi buốt giá lạnh lùng, một mình trong suy nghĩ chỉ thấy vô vọng. Bao lâu con chưa biết sám hối ăn năn, tim con luôn đau nhói biết nói sao đây. Một lần tìm lối thoát tiếp bước trong đời, nhưng sao con chỉ thấy vẫn cứ trời vơi. Có những lúc con tưởng chừng mất hết tương lai, cơn đam mê như dập mùi xe nát con tim. Ôm cô đơn trong buồn phiền giữa bóng đêm đen, trong bao nhiêu thân quen không tìm được một niềm an ủi. Mong rằng Chúa thật ngoan trong cuộc đời giữa lúc đau thương, cho đôi mi hai hàng lệ sẽ hết tân hương. Trong tương lai sẽ tìm được khúc hát hoan ca. Bao nhiêu năm đi xa nay về nhà thấy bóng cha. Đôi khi con ghen ghét với những anh em, đôi khi con thu oán rất đỗi nhỏ nhẹ. Một lần con đã thấy tiếng khóc xa xôi, và rồi con đã biết chuyện nặng trong người. Đôi khi con nghe tiếng cam dỗ ngọt ngào, đôi khi con thiêu hãnh với những tự hào. rơi đầy tâm tôi lấp lối con đi. Chỉ còn niềm tin Chúa, Chúa ơi giúp con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Vi An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh. Ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục hiệu tòa Tinisa Numidia, phụ tá tổng giáo phận Hà Nội. Đức Cha Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định, tổng giáo phận Hà Nội. Vì hoàn cảnh trong thời gian dài, Ngài không được tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi đã bắt đầu từ tiểu chủng viện. Trong 20 năm trời, Ngài làm nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, Thầy Minh được trở lại chủng viện và được Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tục truyền chức linh mục vào ngày 10 tháng 6 năm 1994 khi đã 51 tuổi. Cha Chu Văn Minh du học tại Roma trong 5 năm và đậu tiến sĩ thần học năm 2000 tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana với luận án tựa đề Đối thoại giữa người Công giáo và Phật giáo dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn. Trở về nước, cha Chu Văn Minh làm giáo sư, phó giám đốc rồi giám đốc Đại chủng viện Hà Nội từ năm 2005. Và 3 năm sau, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội và thụ phong ngày 5 tháng 12 với khẩu hiệu giám mục là Phục vụ trong Đức Thánh. Tin Panama. Các bạn trẻ chính thức chào đón Đức Thánh Cha. Lúc gần 5 giờ chiều, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đến công viên Santa Maria la Antigua ở khu vực ven biển của thành Panama, gọi là Cinta Costera, để gặp gỡ khoảng 250.000 bạn trẻ Panama và quốc tế tụ tập tại đây với 150 cờ của các quốc gia xuất xứ của họ. Khi Đức Thánh Cha đến chân lễ đài, Ngài được 5 bạn trẻ đại diện 5 châu lục trong y phục truyền thống chào đón và cùng bước lên lễ đài cao. Tiếp đến là cuộc rước thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Ulua sở tại cảm ơn Đức Thánh Cha đã chọn eo biển bé nhỏ này, nước Panama, làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay và mang lại cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ Trung Mỹ, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội vì nghèo đói. Nhờ đó, họ có thể trải qua kinh nghiệm gặp gỡ những người trẻ trên thế giới, và qua đó, họ khám phá mình cũng là những người nắm giữ vai chính trong việc canh tân giáo hội và xã hội. Tiếp lời Đức Tổng giám mục Olua, 5 bạn trẻ đại diện 5 châu ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha khi cờ của hơn 150 nước được rước lên lễ đài. Rồi các vận động viên Panama trong y phục truyền thống đã tặng Đức Thánh Cha dây stola màu trắng do các thổ dân thuộc bộ lạc Gunas dệt bằng loại vải của họ. Tiếp đến, ảnh của 8 vị thánh bổn mạng ngày quốc tế lần này, từ thánh Romero đến thánh Gioan Paulo thứ hai, qua các vị khác như thánh Martino de Porres, thánh Rosalima, thánh Domingo del Rio, thánh Don Bosco, được các bạn trẻ rước lên lễ đài trước khi cộng đoàn nghe công bố bài tin mừng theo thánh Gioan về tiệc cưới tại Cana. Trong đó, mẹ Maria dặn những người giúp việc tại đây rằng: các anh hãy làm những gì người dạy. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng, dù có nhiều khác biệt giữa các bạn trẻ, nhưng không có gì ngăn cản họ gặp gỡ và hiệp nhất với nhau. Chính tình yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy và nối kết họ với nhau. Đức Thánh Cha mời gọi họ yêu thương nhau để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là giấc mơ mà Chúa Giêsu đã dâng hiến sự sống để thực hiện. Mở đầu, Đức Thánh Cha kể lại rằng, tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, các bạn trẻ hỏi Ngài có tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama không? Ngài trả lời rằng, Ngài không biết, nhưng Ngài chắc chắn là Thánh Phêrô sẽ hiện diện. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, cha vui mừng nói với các con, Phêrô hiện diện với các con để cử hành và canh tân đức tin và niềm hy vọng. Thánh Phêrô và giáo hội đồng hành với các con và muốn nói với các con đừng sợ, hãy tiến bước với sức lực được canh tân và ước muốn kiên trì để làm chứng nhân cho tin mừng. Tiến bước không phải để tạo nên một giáo hội đi song đôi, giải trí một tí, vui một tí trong một sự kiện dành cho người trẻ, làm cho họ vui thích. Ngược lại, giáo hội muốn cùng chúng con tìm lại và đánh thức sự mới mẻ và nét tươi trẻ luôn luôn của giáo hội trong một lễ ngũ tuần mới. Điều này chỉ có thể nếu chúng ta biết cùng nhau bước đi trong sự lắng nghe nhau và lắng nghe trong sự kiện toàn lẫn nhau, nếu chúng ta biết làm chứng bằng cách loan báo về Chúa khi phục vụ anh chị em chúng ta. Ở đây muốn nói đến sự phục vụ cụ thể. Và Đức Thánh Cha khẳng định tiếp rằng, dù tất cả các bạn trẻ đến từ những nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và mang trang phục khác nhau, có những lịch sử và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta gặp nhau và hạnh phúc ở bên nhau. Điều này có thể được là vì chúng ta biết có một điều liên kết chúng ta, có một đấng làm cho chúng ta trở nên anh chị em của nhau. Cũng trong bài giảng đầu tiên tại Panama, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đúng, một giấc mơ tuyệt vời và có thể bao gồm tất cả mọi người. Giấc mơ mà vì nó, Chúa Giêsu đã hiến mạng sống trên thập giá và Chúa Thánh Thần đã tuôn tràn. Và vào ngày lễ ngũ tuần, người đã đốt lên một ngọn lửa trong trái tim của mỗi người nam nữ, của các con và của cha, với hy vọng tìm thấy không gian tăng trưởng và phát triển. Một giấc mơ được gọi là Chúa Giêsu được Chúa Cha gieo vãi với niềm tin rằng nó sẽ lớn lên và sống trong mỗi trái tim. Nhắc lại lời Thánh Tổng Giám mục Oscar Romero, Kitô giáo không phải là một loạt các chân lý phải tin, một mớ luật lệ phải giữ hay những cấm đoán. Nhìn như thế này, nó không hấp dẫn chút nào. Kitô giáo là một người đã yêu tôi rất nhiều, người mong muốn và đòi hỏi tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ, hãy mang giấc mơ mà vì đó Chúa đã hiến dâng sự sống, yêu thương với chính tình yêu mà người yêu chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ không phải là nguồn hy vọng của một tài liệu được ký kết hay một chương trình để thực hiện, nhưng là mỗi bạn trẻ trở về nhà với sức mạnh mà họ có trong mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu tràn đầy Chúa Thánh Thần để nhớ và làm cho giấc mơ của Chúa được sống động. Giấc mơ đó làm cho chúng ta trở nên anh chị em và được mời gọi không trở nên băng giá lạnh lùng trong lòng thế giới. Tin Pacora, Panama. Đức Thánh Cha cử hành nghi thức thống hối cho các tù nhân trẻ tại Panama. Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu ngày 25 tháng Giêng vừa qua, trong những ngày viếng thăm Panama, Đức Thánh Cha Francisco đi xe tới thành phố Pacora có 52.000 dân cư, cách thủ đô Panama hơn 42 cây số về hướng đông. Đến trung tâm cải huấn Las Gazas de Pacora lúc gần 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha José Domingo Olua, Tổng Giám mục Panama sở tại, cùng với bàn giám đốc trung tâm đón tiếp. Hiện diện trong dịp này có 80 tù nhân của nhà tù Pacova và nhiều thiếu niên từ các nhà tù khác, tổng cộng là 150 người. Theo bà Emma Alba Tejada, giám đốc toàn quốc các nhà tù thiếu niên ở Panama, thì đa số các tù nhân là người Tin Lành chứ không phải là Công giáo. Bà Emma nói với các ký giả rằng các tù nhân trẻ ở đây không tin Đức Giáo Hoàng, cũng chẳng tin nơi Đức Mẹ, và chỉ có một số nhỏ muốn tham dự cuộc đón tiếp và phục vụ thống hội. Chúng tôi đã giải thích cho các em rằng Đức Giáo Hoàng đến đây không phải để nói với các người Công giáo mà thôi, nhưng để trình bày một sứ điệp yêu thương, an bình và hy vọng mà các em đang cần đến. Chúng tôi cũng giải thích thế nào là Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng là một mục tử. Thật là cam go khi thuyết phục các em tù nhân, nhưng sau cùng chúng tôi đã thấy có sự thay đổi. Bà Emma cũng cho biết các tù nhân trẻ ở Pacora đến từ những vùng nghèo nhất ở Panama, thường là gốc thổ dân, ít được học hành, và các em vào tù vì đã phạm những tội ác, kể cả những tội nặng như hiếp dâm và giết người. Trong tù, các em cũng được học những nghề như nghề mộc, dệt thảm, làm bếp. Chính các em đã làm bánh, làm một cây gậy mục tử và một bức tranh để tạ Đức Giáo Hoàng. Đặc biệt, có 30 tù nhân đã cộng tác với nhau để làm những tòa giải tội được xếp tại nơi gặp gỡ và sẽ được đưa tới công viên giới trẻ, nơi các bạn trẻ Panama và quốc tế lãnh nhận bí tích hòa giải. Tiếp đó, mọi người lắng nghe chứng từ và đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 7. Trong đó, Chúa Giêsu quả quyết, trên trời vui mừng vì một tội nhân hoán cải. Trong bài giảng liền đó, Đức Thánh Cha nói đến thái độ của Chúa Giêsu không sợ đến gần những người tội lỗi, những người bị xã hội ghét bỏ như những người thu thuế. Đức Thánh Cha nói, trong khi có những người chỉ lẩm bẩm hoặc phẫn nộ, ngăn chặn hoặc khép kín mọi biến tượng có khả thể thay đổi, hoán cải và liên kết với người khác, thì Chúa Giêsu xích lại gần, dấn thân, chấp nhận để cho thanh danh của Ngài bị nguy cơ và luôn mời gọi hãy nhìn tới một chân trời có thể đổi mới cuộc sống và lịch sử. Hai cái nhìn, hai quan niệm khác nhau. Một quan niệm không mang lại kết quả nào, thái độ lẩm bẩm, kêu trách và nói xấu, và một quan niệm kêu gọi biến đổi và hoán cải. Đó là quan niệm của Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có nhiều người không chịu đựng nổi và không thích sự chọn lựa của Chúa Kitô. Hoặc đầu họ lẩm bẩm và sau cùng họ kêu to, biểu lộ sự bất đồng và tìm cách nói xấu thái độ của Chúa và của tất cả những người ở với Chúa. Họ không chấp nhận, họ phủ nhận sự chọn lựa ở gần và cống hiến những cơ may mới. Trong cuộc sống của dân chúng, một điều dường như dễ dàng là gán cho những nhãn hiệu không những làm đông lạnh, lên án quá khứ và cả hiện tại tương lai của con người. Những nhãn hiệu như thế, xét cho cùng, chỉ tạo nên chia rẽ. Nơi này là người tốt, nơi kia là người xấu, ở đây là người công chính, nơi kia là người tội lỗi. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ như thế làm ô nhiễm mọi sự, vì nó dựng lên những bức tường vô hình, khiến người ta nghĩ rằng, khi loại ra ngoài lề, tách biệt và cô lập, thì sẽ giải quyết thần hiệu mọi vấn đề. Thật là đau lòng khi thấy một xã hội tập trung nghị lực của mình vào việc lẩm bẩm và phẫn nộ thay vì dấn thân để kiến tạo những cơ may và sự biến đổi. Ngược với thái độ trên đây là thái độ của tin mừng, thái độ nảy sinh từ con tim của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã làm chứng điều ấy khi biểu lộ đến tột cùng tình yêu thương xót của Chúa Cha. Một tình yêu không có giờ để lẩm bẩm, nhưng tìm cách phá vỡ cái vòng phê bình vô ích và dửng dưng lãnh đạm, trung lập và vô tư, chấp nhận sự phức tạp của cuộc sống và mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các tù nhân rằng, các bạn, mỗi người chúng ta vượt xa những nhãn hiệu của mình. Chúa Giêsu đã dạy và mời gọi chúng ta tin như vậy. Cái nhìn của Chúa kích thích chúng ta hãy xin và tìm kiếm sự trợ giúp để tiến bước trên con đường khắc phục vượt thắng. Nhiều khi sự lẩm bẩm dường như lướt thắng, nhưng các bạn đừng tin và nghe lời chúng. Hãy tìm kiếm và lắng nghe những tiếng nói thúc đẩy nhìn về đằng trước và đừng nghe những tiếng nói lôi các bạn xuống dưới. Niềm vui và hy vọng của Kitô hữu của tất cả chúng ta nảy sinh từ sự kiện đôi khi được cảm nghiệm cái nhìn ấy của Chúa đấng nói với chúng ta rằng, con thuộc về gia đình cha và cha không thể bỏ mặc con cho bão tố. Cha không thể bỏ mặc con trên đường, cha ở đây với con. Sau bài giảng nói trên của Đức Thánh Cha là phần xưng tội và giải tội cá nhân. Buổi cử hành phục vụ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha, trước khi bà giám đốc trung tâm thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn Panama nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây để cử hành Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 34. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Năm, 24 tháng Giêng vừa qua, ngày đầy đủ đầu tiên của ngài tại quốc gia Trung Mỹ Panama, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện với chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống Palas de las Gazas ở thủ đô Panama. Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của ngài, Đức Thánh Cha đã gợi lên hình ảnh của một tổ quốc vĩ đại như Simón Bolívar đã hình dung khi ngắm nhìn Panama như một vùng đất của sự hội tụ và của những giấc mơ. Toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha như sau. Thưa Tổng thống, các vị hữu trách, kính thưa quý vị. Tôi cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng và lời nói ưu ái của ngài mời tôi đến thăm đất nước này. Qua Tổng thống, tôi xin gửi lời chào và cảm ơn đến tất cả người dân Panama, từ Darien đến Kiriki và Bocas del Toro, đã nỗ lực tuyệt vời để chào đón đông đảo những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã mở rộng cánh cửa nhà của các bạn cho chúng tôi. Tôi bắt đầu cuộc hành hương của mình trong khu vực lịch sử này, nơi Simón Bolívar đã tuyên bố rằng, nếu thế giới phải chọn thủ đô của mình, Isthmus của Panama chắc chắn sẽ được chọn cho sứ mệnh vĩ đại này. Và đã thuyết phục các nhà lãnh đạo vào thời đó hãy thực hiện giấc mơ thống nhất tổ quốc vĩ đại. Đó là một lời hiệu triệu giúp chúng ta nhận ra rằng các dân tộc của chúng ta có thể tạo ra, trui rèn và trên hết là mơ về một tổ quốc vĩ đại có thể bao gồm sự tôn trọng và đón nhận sự phong phú đa văn hóa của mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa. Lấy cảm hứng này, chúng ta có thể nhìn Panama như một vùng đất của hội tụ và của những giấc mơ. 1. Một vùng đất hội tụ. Điều này đã được nhìn thấy trong công nghệ Panama. Vào thời đó và cả ngày nay, trong sự hiện diện của hàng ngàn người trẻ mang theo hy vọng và mong muốn được gặp gỡ và cử mừng với nhau. Nhờ vào vị trí thuận lợi của mình, đất nước của các bạn là vùng đất chiến lược, không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn thế giới. Panama là cầu nối giữa các đại dương và là vùng đất tự nhiên cho sự gặp gỡ. Quốc gia hẹp nhất trong toàn lục địa Mỹ Châu này là biểu tượng cho sự bền vững phát sinh ra từ khả năng tạo ra các mối liên kết và các liên minh. Năng lực này hình thành nên tâm hồn của dân tộc Panama. Mỗi người trong các bạn đều có một vị trí đặc biệt trong việc xây dựng quốc gia và được mời gọi để bảo đảm rằng vùng đất này có thể sống theo ơn gọi của mình là một vùng đất của hội tụ và gặp gỡ. Điều này liên quan đến các quyết định, những cam kết và nỗ lực hàng ngày để bảo đảm rằng tất cả mọi người đều có cơ hội để cảm thấy rằng họ là những tác nhân của vận mệnh chính mình, gia đình và cả quốc gia nữa. Không thể nghĩ đến tương lai của một xã hội nếu không có sự tham gia tích cực, chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, của mỗi thành viên, theo một cách thế mà nhân phẩm của người ấy được thừa nhận và bảo đảm thông qua khả năng tiếp cận với một nền giáo dục có phẩm chất cao và những công ăn việc làm xứng đáng. Hai thực tế này giúp chúng ta có thể nhận ra và đánh giá cao tài năng và sự năng động sáng tạo của dân tộc này. Cũng thế, chúng là thuốc giải độc tốt nhất cho bất kỳ hình thái bảo hộ nào hạn chế quyền tự do của các công dân, buộc họ phải tuân phục hay xem thường phẩm giá của họ, đặc biệt của những người nghèo nhất. Tài năng của những vùng đất này được ghi dấu bằng sự phong phú của các dân tộc bản địa như những người Bribri, Bakle, Embera, Kuna, Nasoteribe, Gabe và Walnana là những dân tộc có rất nhiều điều để liên hệ đến và nhắc nhớ về văn hóa và tầm nhìn của họ đối với thế giới. Tôi chào họ và tôi cảm ơn họ. Trở thành một vùng đất hội tụ có nghĩa là cử mừng, thừa nhận và lắng nghe điều gì là đặc thù của từng dân tộc này và của tất cả những người nam nữ đang tạo nên bộ mặt của Panama và đang làm việc để xây dựng một tương lai hy vọng. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ thiện ích chung và đặt chúng vượt lên trên tư lợi của một cá nhân hoặc chỉ một vài người khi chúng ta có một quyết định quyết liệt muốn chia sẻ trong công lý thiện ích của ta. Thế hệ trẻ, với niềm vui và sự nhiệt tình, với tự do, sự nhạy cảm và năng lực phê phán, đòi hỏi người lớn và đặc biệt là tất cả những người thực hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc sống công cộng, phải sống một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá và quyền bính mà họ nắm giữ và đã được trao phó cho họ. Họ được mời gọi sống đơn sơ và minh bạch, với tinh thần trách nhiệm rõ ràng đối với người khác và đối với thế giới của chúng ta. Họ được mời gọi sống một cuộc sống minh chứng rằng công bộc của dân là một từ đồng nghĩa với trung thực và công lý, và phản nghĩa với tất cả các hình thái tham nhũng. Những người trẻ tuổi đòi hỏi một cam kết, trong đó tất cả, bắt đầu từ những người trong chúng ta tự xưng mình là Kitô hữu, hãy có gan dạ để xây dựng một nền chính trị nhân văn thực sự, khiến cho con người trở thành trung tâm và con tim của mọi thứ. Đó là một nền chính trị hoạt động để xây dựng một nền văn hóa minh bạch hơn trong chính phủ, trong khu vực tư nhân và toàn dân, theo lời cầu nguyện của bạn cho đất nước mình. Xin cho chúng tôi lương thực hàng ngày, xin cho chúng con có thể dùng bữa trong nhà mình và trong một tình trạng sức khỏe xứng đáng với con người. 2. Vùng đất của những giấc mơ. Trong những ngày này, Panama sẽ không chỉ được đề cập đến như một trung tâm trong khu vực hoặc một địa điểm chiến lược về phương diện thương mại, hay là nơi quá cảnh của con người. Nó sẽ biến thành một trung tâm của hy vọng. Đó là một điểm gặp gỡ, nơi những người trẻ đến từ khắp năm châu, tràn ngập ước mơ và hy vọng, sẽ ăn mừng, gặp gỡ nhau, cầu nguyện và khơi dậy mong muốn và cam kết của họ để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Qua đó, họ sẽ thách thức những quan điểm thiển cận và ngắn hạn, bị quyến rũ bởi sự cam chịu hoặc lòng tham lam, hay đang bị làm mùi ngon cho não trạng sùng bái kỹ thuật, tin rằng cách duy nhất tiến lên là tuân theo luật cạnh tranh, mạnh được yếu thua, trong đó kẻ mạnh ăn trên lưng của kẻ yếu. Tin như thế là đóng cửa tương lai, khép kín một viễn tượng mới của nhân loại. Khi chào đón những giấc mơ của những người trẻ tuổi này, Panama một lần nữa lại trở thành vùng đất của những ước mơ, thách thức rất nhiều những định kiến trong thời đại chúng ta, và mở ra những chân trời thiết yếu có thể làm phong phú con đường phía trước, thông qua một cái nhìn tôn trọng và từ bi với người khác. Trong những ngày này, chúng ta sẽ chứng kiến việc mở ra các kênh giao tiếp và hiểu biết mới, các kênh liên đới, sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau, các kênh của tình nhân loại thúc đẩy những dấn thân và vượt qua tình trạng vô danh và cô lập, cho một cách kiến tạo lịch sử mới. Một thế giới khác là điều có thể. Chúng ta biết điều này, và những người trẻ tuổi thúc giục chúng ta dự phần vào việc xây dựng thế giới đó. để giấc mơ của chúng ta không còn là phù du hay phù phiếm, mà có thể thúc đẩy một giao ước xã hội, trong đó mọi người đều có cơ hội mơ về một ngày mai. Quyền tương lai cũng là một nhân quyền. Hướng về chân trời này, những lời của Ricardo Miro dường như trở nên sống động. Khi hát về quê hương yêu dấu của mình, anh nói, khi họ nhìn thấy quê hương của tôi, họ có thể nói rằng miền đất này được hình thành bởi thánh ý Thiên Chúa. Để dưới ánh mặt trời chiếu soi, cả nhân loại có thể hội tụ trên dải đất này. Một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm để biến cuộc gặp gỡ này thành hiện thực, và tôi bày tỏ với Ngài, thưa Tổng thống, và tất cả những người có mặt ở đây, cũng như tất cả những ai tham gia cùng chúng ta qua các phương tiện truyền thông, những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho niềm hy vọng và niềm vui mới trong sự phục vụ thiện ích chung. Cầu xin Đức Mẹ Santa Maria la Antigua chúc phúc và phù hộ Panama. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn Panama hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã bàn về tương quan giữa Thánh Thể với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nêu bật ý tưởng tình yêu thông hiệp như là nguồn mạch và cùng đích của bí tích. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể với mầu nhiệm Chúa Kitô, được bày tỏ trải qua dòng lịch sử cứu độ. Trước hết, chúng ta ôn lại khái niệm mầu nhiệm Đức Kitô theo tư tưởng của Thánh Phaolô, bao trùm toàn thể lịch sử mặc khải. Điều này cho phép ta móc nối bí tích Thánh Thể với thân thế Đức Kitô, cũng như với những ý tưởng và hình bóng tiên báo trong Cựu Ước. Thuật ngữ mầu nhiệm Đức Kitô đã được Thánh Phaolô sử dụng không phải để ám chỉ bản tính của Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người, nhưng là để trình bày kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã mặc khải. Tuy rằng kế hoạch này đã được thiết lập từ ngàn xưa, nhưng nó chỉ được tỏ lộ và thực hiện ở nơi thân thế của Đức Kitô. Tác giả bức thư gửi dân Hippri trình bày việc Thiên Chúa mặc khải như một tiến trình tiệm tiến, được hé mở dần dần, bắt đầu từ các tổ phụ, rồi đến các ngôn sứ trong Cựu Ước và đạt đến cao điểm nơi Đức Kitô. Cựu Ước ra như chuẩn bị cho Tân Ước. Các thực tại của Cựu Ước được ví như là tiên trưng, mẫu hình, hình bóng, so sánh với sự sung mãn, sự thật của Tân Ước. Ví dụ, cơn đại lụt là hình bóng của bí tích rửa tội. Ông Adam là tiên trưng của Đức Kitô. Chiên vượt qua là hình bóng của Đức Kitô. Manna là hình bóng của bánh Thánh Thể. Vì thế, có ít là hai đường hướng khi bàn về tương quan giữa Thánh Thể và mầu nhiệm Đức Kitô. Đường hướng thứ nhất nêu bật bản tính của Đức Kitô hiện diện trong bí tích. Đường hướng thứ hai đối chiếu với những hình bóng của Cựu Ước. Cả hai đường hướng bổ túc cho nhau, chứ không loại trừ nhau. Chúng ta xét đường hướng thứ nhất, Thánh Thể và thân thế Đức Kitô. Thánh Thể được nhìn nhận như là bí tích của sự hiện diện của Đức Kitô. Một câu hỏi đương nhiên được nêu lên, Đức Kitô là ai?
Tân Ước ghi lại rất nhiều tước hiệu mà Hội Thánh Tiên Khởi đã sử dụng để diễn tả thân thế Đức Giêsu Kitô. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo mở đầu huấn giáo về Đức Kitô với các tước hiệu: Giêsu, Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chủ Tể. Cách riêng, Tin Mừng Thánh Gioan sau lời tuyên xưng ở tự ngôn rằng Ngôi Lời Hằng Hữu đã làm người và cắm lều giữa chúng ta, đã kê ra 7 danh hiệu được gán cho Chúa Giêsu qua lời tuyên bố: Tôi là bánh từ trời, mang lại sự sống, ánh sáng của thế gian, cửa chuồng chiên, mục tử nhân lành, sự phục sinh và sự sống, đường chân lý và sự sống, cây nho thật. Danh hiệu bánh ban sự sống gặp thấy ở chương 6 gần với khung cảnh bí tích thánh thể hơn cả. Tuy nhiên, các nhà chú giải kinh thánh cũng tìm thấy ý tưởng của bí tích trong danh hiệu cây nho thật. Ngoài ra, tông huấn Sacramentum Caritatis khi chú giải ý nghĩa của bánh đáp ứng lại những cơn đói của con người thời nay đã móc nối với chân lý và tự do. Sau cùng, cũng nên biết là một truyền thống lâu đời đã mời gọi các tín hữu vào lúc linh mục nâng mình và máu Thánh Chúa, sau khi đã thánh hiến bánh và rượu, hãy tuyên xưng như Thánh Tô-ma tông đồ: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúng ta tuyên xưng rằng, trong bí tích này, Chúa Giêsu hiện diện như là con của Đức Trinh Nữ Maria và cũng là con Thiên Chúa, đấng đã chịu chết và phục sinh, là ngôi hai Thiên Chúa. Chúng ta đi sang đường hướng thứ hai, hình bóng và thực tại. Mặc dù thánh thể được Chúa Giêsu thiết lập như bí tích của giao ước mới, nhưng các tác giả Tân Ước cũng như các giáo phụ nhìn nhận rằng biến cố này đã được chuẩn bị trong Cựu Ước. Các tác giả Tân Ước diễn tả thực tại của bí tích thánh thể bằng cách đối chiếu với nhiều ý niệm và thực tại của Cựu Ước. Chúng tôi tạm dừng lại ở 3 khái niệm: hy tế, bàn tiệc và giao ước. A. Hy tế. Đạo lý Công giáo tuyên xưng rằng thánh thể là một hy tế, bởi vì làm hiện diện hy tế thập giá hoàn tất những hy lễ của Cựu Ước. Chúng ta có thể nhận thấy đường hướng này nơi thư gửi người Hy-ri. Tác giả nhắc đến hy lễ của ông A-ben, của ông Isaac, của ông Melchisede, hy lễ xá tội hàng năm. Hướng đi này cũng có thể nhận thấy nơi các bản văn phụng vụ, chẳng hạn như lời khẩn nài trong kinh nguyện tạ ơn thứ nhất: Xin Cha đoái nhìn và vui nhận hy lễ tinh tuyền thánh thiện này, như xưa Cha đã ưng nhận lễ vật của tôi tớ Cha là A-ben người công chính, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con và bánh rượu thượng tế Melchisede đã tiến dâng. Vào thời Trung Cổ, trong bài ca tiếp liên Laudation của lễ mình máu Thánh Chúa, Thánh Tô-ma Aquino nhắc đến cuộc sát tế Isaac, chiên vượt qua và bánh manna. Kinh nguyện tạ ơn thứ 3 được soạn sau Công đồng Vaticano thứ 2 thêm một hình ảnh nữa lấy từ ngôn sứ Malachi đã được các giáo phụ và Công đồng Trento sử dụng: Tin báo một hiến lễ tinh tuyền từ đông sang tây sẽ được dâng lên Chúa. Như vậy, nếu muốn trình bày thánh lễ như là hy tế vẹn toàn được loan báo từ Cựu Ước, thì chúng ta có thể trưng dẫn những đoạn văn sau đây: Hiến lễ của ông A-ben, thư gửi Hy-ri, chương 11 câu 4, chương 12 câu 24. Hy tế của ông Abraham khi sẵn sàng dâng con mình cho Chúa, Sáng thế chương 22 từ câu 1 đến câu 19. Xem thêm thư Roma chương 8 câu 32, thư Hy-ri chương 11 câu 1. Hiến lễ của ông Melchisede, Sáng thế chương 14 từ câu 18 đến câu 20. Huyền lễ tinh tuyển theo sách Malachi, chương 1, câu 10 đến câu 11. Nên biết là, cựu ước, đặc biệt trong sách Lê Vi, nói đến nhiều loại hy tế đổ máu và hy tế không đổ máu. Hy tế đổ máu, hàm ngụ việc giết một sinh vật, chẳng hạn như hy lễ toàn thiêu, trong đó thú vật được giết và thiêu đốt dâng cho Thiên Chúa để bày tỏ sự tôn thờ và xá tội. Hy lễ hiệp thông hoặc kỳ an, trong đó lễ vật được giết để dâng cho Chúa, nhưng sau đó được chia sẻ, làm tiệc cho những người dân. Nó mang tính cách vui tươi và thường diễn ra trong các lễ hội. Hy lễ tạ tội sau khi đã phạm lỗi. Hy lễ nhân ngày xá tội được mô tả ở chương 15 sách Lê Vi. Hy tế không đổ máu. Người ta dâng lên Chúa những hoa quả của ruộng vườn, như bột, hoa trái đầu mùa. B. Bữa tiệc. Một chiều hướng nghiên cứu khác là nhìn thánh thể dưới khía cạnh của bữa tiệc. Đề tài này gợi lên nhiều hình ảnh của cựu ước. Hình ảnh gần gũi hơn cả là bánh manna được nhắc đến trong chương 6 của Tin Mừng Gioan. Bánh manna là lương thực từ trời ban để nuôi dưỡng đoàn dân lữ hành trên sa mạc. Tuy nhiên, các tác giả cựu ước đã bắt đầu chuyển sang ý nghĩa tinh thần, con người cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa nữa. Hình ảnh bánh và manna đưa đến hình ảnh bàn tiệc. Bánh thì chỉ gợi lên ý tưởng lương thực tối thiểu cần thiết để sống. Bàn tiệc còn thêm nhiều ý tưởng. Ngoài bánh, còn thêm rượu, thịt cá, hoa quả, và sự thỏa thuê cũng như niềm hân hoan vì được chia vui với các thực khách. Hình ảnh bàn tiệc cũng được cựu ước sử dụng khi đề cập đến tương quan với Thiên Chúa. Một đàng, hy lễ giao ước và hy lễ kỳ an kết thúc với bữa tiệc. Đàng khác, các ngôn sứ loan báo rằng, vào thời cánh chung, Thiên Chúa sẽ thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn dành cho hết mọi dân. Còn nơi sách Khôn Ngoan, hình ảnh bữa tiệc được móc nối với việc đón nhận lời mời của Thiên Chúa đến chia sẻ hạnh phúc với người, được nhân cách hóa qua chính Đức Khôn Ngoan. C. Giao ước. Đối với dân Do Thái, giao ước là tư tưởng then chốt, nói lên lòng ưu ái của Thiên Chúa dành cho họ. Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng qua một giao ước trên núi Sinai. Giao ước được ký kết trong một hy tế. Những ý tưởng này cũng hàm ngụ trong việc thiết lập bí tích thánh thể, được gọi là giao ước mới. Trong tiếng Do Thái, giao ước được gọi là berit. Đây là một từ ngữ thông dụng trong đời sống xã hội, nói lên những tương quan pháp lý giữa các cá nhân. Tuy nhiên, khác với các hợp đồng hoặc khế ước nơi các dân tộc khác, berit mang thêm tính cách linh thiêng, theo nghĩa là được ký kết dưới sự chứng giám của thần linh. Từ kinh nghiệm đó, việc áp dụng khái niệm giao ước trong mối tương quan với Thiên Chúa không có gì khó khăn. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở các nghi lễ kết ước giữa Thiên Chúa với dân Israel. Những nghi thức mang nặng truyền thống văn hóa và đã tiến triển theo dòng thời gian. Các dân du mục dùng máu để kết ước như biểu hiệu của sự đồng tâm nhất trí, tựa như tục uống máu ăn thề lưu hành ở nước ta thời xưa. Xem ra việc ký kết giao ước Sinai phản ánh tục lệ đó. Tuy nhiên, một nghi thức phổ thông là cùng nhau ăn bữa tiệc như là dấu hiệu của sự đoàn kết hợp nhất. Nghi thức kết ước giữa Thiên Chúa với ông Abraham dựa theo một tục lệ khác. Người ta xẻ đôi các con vật ra rồi xếp thành hai dãy. Ở giữa, để một lối cho người kết ước đi ngang. Nghi thức này xem ra muốn nói rằng, ai phản bội lời thề thì sẽ bị phân thây xé xác như vậy. Dù sao, chúng ta thấy trong các nghi thức kết ước của người Do Thái, hai yếu tố sẽ được Tân Ước nhắc đến trong bí tích thánh thể, đó là bữa tiệc và máu. Dĩ nhiên, nghi thức chỉ là phương cách để diễn tả nội dung của một thực tại sâu sắc hơn, tức là giao ước. Cựu ước nói đến nhiều lần Thiên Chúa thiết lập giao ước với dân Israel, bắt đầu từ ông Abraham, rồi với ông Môsê, được lặp lại với ông Giô-suê, với vua David. Biến cố căn bản và long trọng nhất diễn ra trên núi Sinai, sau khi dân Israel đã được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Thiên Chúa tỏ cho thấy rằng họ đã được tuyển chọn giữa muôn vàn dân tộc bởi vì Ngài yêu thương họ và đã thánh hiến họ. Đối lại, họ được yêu cầu hãy trung tín với Ngài qua việc tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh được ban bố. Dân Israel đã chấp nhận giao ước qua một lời tuyên hứa, và ông Môsê đã rảy trên toàn dân máu của bò đã được sát tế làm hy tế. Nghi thức xem ra muốn diễn tả sự thông hiệp sự sống. Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống cho dân Israel, chấp nhận họ vào dòng tộc máu mủ với Ngài. Điều này được xác nhận qua bữa tiệc giữa Thiên Chúa với các đại biểu của dân. Tiếc rằng, dân Israel đã nhiều lần không trung thành với giao ước. Các ngôn sứ đã khiển trách họ, đe dọa những tai họa mà dân sẽ phải chịu như là hình phạt. Đồng thời, họ cũng hứa hẹn việc thiết lập giao ước mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc loạt bài nói về gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Mà trước hết, hôm nay chúng ta bàn về quan niệm môi trường theo Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta nói về môi trường theo cách diễn tả của Thánh Kinh. Thứ nhất, theo Cựu Ước. Dân Thiên Chúa trong Cựu Ước tin tưởng vững vàng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng của họ. Trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 21 nói rằng, Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Đọc lại những chặng đường lịch sử của dân Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử Israel ngay từ thời sơ khai. Và chính Thiên Chúa cũng mặc khải về dân của người như sau. Ta đã đem cha ông các ngươi là Abraham từ bên kia sông về. Qua đó, chúng ta luôn hướng về tương lai của dân Chúa trong niềm hy vọng, dựa vào lời hứa và giao ước mà Thiên Chúa không ngừng lặp lại trong suốt dòng lịch sử. Dân Israel sống niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian của thế giới hữu hình. Thế giới ấy chính là ân huệ Thiên Chúa ban tặng, là đất đai và kế hoạch của Thiên Chúa giao cho họ quản lý. Và họ được mời gọi làm việc với tinh thần trách nhiệm của con người. Trong chương trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã làm nên mọi sự trong thiên nhiên, và khi nhìn ngắm từng thụ tạo, thì Thiên Chúa đều thấy nó tốt đẹp.
Hơn nữa, Thiên Chúa đã đặt con người trên chót đỉnh của công trình tạo dựng, rất tốt đẹp trong con mắt của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Con người đã được đặt vào trong mối tương quan hết sức đặc biệt với Thiên Chúa. Vì thế, khi xác định vị thế ưu tiên của con người trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa giao cho con người chịu trách nhiệm về toàn thể thụ tạo, để con người chăm lo cho mọi thụ tạo được hài hòa và phát triển. Như vậy, tiếp nối mối tương quan sâu đậm giữa con người với Thiên Chúa là mối tương quan mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên, làm nên yếu tố cấu thành lịch sử đời người. Thiên Chúa làm cho con người trở thành cộng sự của người trong cuộc đối thoại. Chỉ khi đối thoại với Thiên Chúa, con người mới tìm ra sự thật về chính mình. Từ đó, con người có được nguồn cảm hứng và tìm được các chuẩn mực để lập kế hoạch cho tương lai của thế giới tự nhiên với biểu tượng là khu vườn mà Thiên Chúa trao cho con người trông coi và canh tác. Dân Israel luôn ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình. Ôi lạy Chúa, công trình Ngài quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Thánh Vịnh 104 câu 24. Ngay cả sau khi con người phạm tội, làm cho thế giới bị đè nặng bởi tội lỗi và bao đau khổ vất vả, con người vẫn còn có bổn phận giữ gìn thế giới này. Ơn cứu độ được xem là cuộc tạo dựng mới, tái lập sự hài hòa và tiềm năng phát triển đã bị tội làm tổn thương như lời sấm của ngôn sứ Isaiah. Ta sẽ tạo dựng trời mới, đất mới. Khi đó, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và đức công chính sẽ ở trong vườn cây ăn trái ấy, rồi dân ta sẽ sống an bình. Isaiah chương 32 câu 15 đến câu 18. Tiếp đến, chúng ta nhìn theo Tân Ước. Thế giới đã bị tổn thương do tội lỗi thì cần phải trải qua một cuộc thanh tẩy tận gốc rễ để trở thành một thế giới được đổi mới, trở thành nơi cho công lý ngự trị. Do đó, sự cứu độ trọn vẹn mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại được diễn ra ngay trong thế giới này. Trong thời gian hoạt động sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã quan tâm nhiều đến các yếu tố của tự nhiên. Người diễn giải về thiên nhiên một cách thấu đáo, lấy những hình ảnh của thiên nhiên làm dấu chỉ và dụ ngôn để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn tỏ mình là đấng làm chủ thiên nhiên, như trong phép lạ Đức Giê-xu dẹp yên bão tố. Đức Giê-xu chinh phục thiên nhiên để phục vụ ơn cứu độ của người. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ nhìn vào các sự vật, mùa màng và con người với thái độ tin tưởng của trẻ thơ, tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho môn loài, đặc biệt là cho con người. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Giê-xu phải biết cách sử dụng những phẩm vật thiên nhiên trong tinh thần chia sẻ huynh đệ với tha nhân. Đức Giê-xu nhập thể đi vào lịch sử nhân loại để hướng đến tận cùng là mầu nhiệm vượt qua. Chính thiên nhiên cũng tham dự vào thảm kịch thương khó và vinh quang phục sinh của Đức Giê-xu. Từ đó, Đức Giê-xu vinh thắng đã khai mở một thế giới mới, nơi mọi sự đều phục tùng người. Đức Giê-xu phục sinh, chữa lành và tái tạo những mối tương quan mới trong trật tự và hài hòa. Trong Đức Giê-xu, con người và thế giới đều được hòa giải với Thiên Chúa để tìm lại được bình an đã mất như lời Thánh Phaolô dẫn giải. Người nào ở trong Đức Kitô, người ấy là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đến. Thư thứ 2 Côrintô, chương 5, câu 17. Thiên nhiên đã được tạo dựng do ngôi lời, thì cũng chính nhờ ngôi lời nhập thể, thiên nhiên lại được hòa giải với Thiên Chúa và được trả lại ơn bình an. Nhờ quyền năng cứu độ của Đức Kitô chạm tới, toàn thể con người từ nội tâm đến thể xác được ơn tái sinh. Cũng thế, toàn thể thụ tạo cùng được dự phần vào công cuộc canh tân phát xuất từ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, cho dù thụ tạo vẫn còn phải rên rỉ trong lao nhọc để chờ đến thời được giải thoát hoàn toàn khỏi hư nát, hướng tới ngày khai sinh trời mới đất mới, tức là thời cứu độ viên mãn, là ngày tận thế. Vì thế, trong cuộc đời tạm thế này, các Kitô hữu luôn được mời gọi sống đời phục vụ Đức Kitô trong sự hướng dẫn của thần khí. Chính tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống mới sẽ dẫn đưa thế giới và con người trở về với dự định ban đầu nơi tạo thành. Cả thế giới này, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô, chương 3, câu 22 đến câu 23. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin tôn vinh Giê-xu lên ngôi thần trường và xin tôn vinh Giê-xu gương mẫu tình yêu, xin tôn vinh thần trường Giê-xu mãi mãi, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giê-xu. Như Giê-xu luôn luôn và thương hiền từ, gọi đến ta kêu con tim hấp hối chờ mong. Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giê-xu. Hãy yêu như Giê-xu, yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giê-xu, đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giê-xu, trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng.
Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công đồng Vaticano II đã viết: hoạt động của giáo dân cần thiết đến nỗi, nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động Tông đồ của các vị chủ chăn cũng không thể đạt được đầy đủ kết quả. Cũng như giáo dân nam nữ đã giúp Thánh Phaolô trong việc rao giảng phúc âm, những người giáo dân có tinh thần Tông đồ đích thực cũng đang trợ giúp những anh em thiếu thốn và nâng đỡ tinh thần các vị chủ chăn cũng như các tín hữu khác. Họ đem những người có lẽ đang xa lạc trở về với giáo hội. Họ cộng tác đắc lực vào việc rao truyền lời Chúa, nhất là bằng việc dạy giáo lý. Họ đem khả năng của mình làm cho việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của giáo hội sinh hiệu quả hơn. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, một tông đồ giáo dân nhiệt thành, để cầu nguyện cho các giáo dân trong giáo xứ xin cho họ ý thức sứ mạng cao cả của mình, quảng đại cộng tác xây dựng giáo hội trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Ông Giuse Nguyễn Văn Lựu, sinh năm 1790, tại họ Cái Nhung, tỉnh Vĩnh Long. Sinh trưởng trong một gia đình thấm nhuần tinh thần đạo đức Kitô giáo. Ông sống rất gương mẫu và nhiệt thành. Trong gia đình, ông tạo bầu khí đạo đức, nề nếp, đầm ấm, yêu thương. Trong khu xóm, ông là người hiếu hòa, có khả năng hòa giải những xích mích. Ông lấy lời Chúa để mời mọi người tha thứ và làm hòa với nhau. Ông dùng lời để hướng dẫn anh chị em sống tinh thần bác ái Kitô giáo. Trong giáo xứ, ông cộng tác với linh mục quản xứ trong việc điều hành họ đạo. Ông dạy giáo lý và coi sóc các em thiếu nhi. Với mọi người, ông rộng tay chia sẻ của cải với những ai nghèo khó. Ông đã hiến tất cả vườn ruộng để xây dựng một nữ tu viện. Ông quả là một mẫu giáo dân làm tông đồ rất tích cực trong mọi góc độ của cuộc sống. Những nguy hiểm gây ra do sắc chỉ cấm đạo không làm ông sợ hãi. Trước biết bao hiểm nguy khó khăn, ông vẫn lo liệu để các linh mục có nơi ẩn náu, hầu có thể cử hành và trao ban các bí tích cho giáo dân. Ngày 26 tháng 3 năm 1853, quan quân vây làng để tìm bắt cha Lựu. Nhưng ngay lúc đó, ông trùm Lựu can đảm trả lời: "Thưa các quan, không có đạo trưởng Lựu ở đây, Lựu chính là tên tôi làm trùm họ này." Ông trùm Lựu đã bị bắt và bị tống giam. Những hình khổ trong tù chẳng làm ông trùm Lựu tỏ ra nao núng. Trước sau, ông vẫn một mực trung kiên với Chúa. Ông đón nhận những lời sỉ nhục và mọi đau khổ một cách khiêm tốn để đền bù những tội lỗi của mình. Ông sẵn sàng đón nhận tất cả vì ông tin tưởng vào Thiên Chúa, tín thác hoàn toàn nơi Ngài. Nhìn cuộc đời của ông Lựu, ta nhận thật lời Công Đồng đã dạy: đời sống đạo đức cá nhân của người giáo dân sẽ nhận được cảm hứng từ đời sống hoạt động của họ giữa những người khác và giữa cuộc đời. Như vậy, với những yếu tố của các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, của đời vợ chồng, gia đình, nghề nghiệp và xã hội, họ sẽ tạo cho mình khoa tu đức hữu hiệu cho bậc sống. Việc tông đồ của người giáo dân cũng có thể đem lại những thành quả phong phú. Nhờ hoạt động tông đồ, họ sẽ loan báo phúc âm cho người khác hoặc thánh hóa họ. Họ cũng có thể nhờ hoạt động mà đem tinh thần phúc âm thấm nhuần lãnh vực trần thế. Vì tuổi già sức yếu phải mang gông cùm xiềng xích nặng nề, nên đêm mùng 1 rạng ngày mùng 2 tháng 5 năm 1854, ông trùm Giuse Lựu đã chút hơi thở cuối cùng. Vị chứng nhân trung thành đã xứng đáng lãnh nhận cành lá vạn tuế từ đạo, dù không bị trảm quyết. Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết phục vụ trong yêu thương. Nơi cộng đoàn, chúng con biết tâm đầu ý hợp. Trong gia đình, chúng con biết mặn mà dễ thương. Ngoài xã hội, chúng con biết đối xử tốt và thương xót. Với mọi người, chúng con biết nhường nhịn và tôn trọng. Khi làm việc, chúng con biết siêng năng và tận tình. Trong mọi sự, chúng con biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng. Ở mọi nơi, chúng con luôn chiếu tỏa lòng Chúa hiền hậu và khiêm nhường. Trước cám dỗ, chúng con luôn chiến thắng để bền đỗ trong ơn thánh. Nhờ đó, chúng con được trở nên tông đồ, được Chúa sai đi để xây dựng hòa bình và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.
Như Giê-xu giang tay yêu thương mọi người, gọi tên Phao-lô, con tim yêu mến cuồng tín. Nhưng hôm nay gặp được Giê-xu cứu Chúa, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giê-xu. Hãy yêu như Giê-xu, yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân, không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giê-xu, đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giê-xu, trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Xin tôn vinh Giê-xu lên ngôi thần tượng, và xin tôn vinh Giê-xu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giê-xu mãi mãi, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giê-xu. Hãy yêu như Giê-xu, yêu đến quên thân mình, hiến thân cho.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.